This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như thường, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với cựu thanh tra của Sở Thuế là chị Đài Thi. Từ phòng vi âm, như thường một lần nữa gửi lời chào tái ngộ đến Đài Thi.
Đài Thi xin chào Như Tuyền và xin chào quý vị thính giả khắp mọi nơi.
Hôm nay Thi khỏe không? Có một ngày vui không?
Rất vui và rất bận. Chắc tại cái mùa thuế.
Dạ, vâng, thưa quý vị, chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do Đài Thi phụ trách, quý vị cũng được biết là Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế, cho nên qua những kinh nghiệm trong công việc của Đài Thi bao nhiêu năm nay đó, thì những câu hỏi nào liên quan đến thuế vụ đều được Đài Thi chia sẻ, giải thích cho làn sóng một cách rất là tường tận, cho nên chúng ta học được rất là nhiều điều. Và câu hỏi ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên đó là sắp đến ngày hạn chót phải khai thuế, nhưng tôi vẫn chưa có đủ giấy tờ để khai thuế, tôi nên làm sao đây ạ? Mời Đài Thi.
Rất nhiều người, trong đó có Thi, là giờ này thì chưa khai thuế nữa. Mình còn hơn khoảng chừng, Thi có thể đếm lịch thì như là khoảng 13 ngày nữa. 9 ngày thôi hả?
9 ngày, hôm nay mùng 5 đúng không chị?
Mà năm nay mình 18 tay mình mới khai. Năm nay là hàng chót. Là tại vì ngày cuối tuần á, ngày 15 tây nó vô ngày cuối tuần, cho nên nó phải dời qua, rồi cộng thêm cái lễ gì đó, cho nên mình chắc 16 tây. 18 tây, đúng rồi. Năm nay thì 18 tây nó đúng ra cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Thì nếu mà quý vị mà không đủ giấy tờ về chưa kịp, hoặc là mình soạn giấy tờ ra chưa xong đó, thì là quý vị có thể đừng có làm lơ nha. Đừng làm lơ thì trong những cái chương trình trước đó, mình có nói về Sở Thuế, nó nói là mình không khai á, thì nó phạt. Thành thử ra mình làm lơ có nghĩa là không khai thuế, tiền gặp không khai thuế rất là nặng. Thành thử ra bây giờ đó, mình cứ khai, không phải là khai thuế, mình khai một cái mẫu nó gọi là xin gia hạn đó. Thì cái mẫu này nó gọi là extension, mẫu cho người thường của mình, tức là mình không có làm những cái tập đoàn thương mại gì lớn, mình người thường, thì mình cái mẫu đó là 4868, cái đó là để xin gia hạn đó. Tức là hầu như đúng ngay cái ngày mà mình khai thuế đó, tức là cái ngày hạn chót của Tết mình là 18 tháng 4 năm nay nha. Thì từ đây tới ngày đó là quý vị cứ gửi cái mẫu đó đi cho Sở Thuế. Mình cứ gửi đi, nếu mà quý vị gửi bằng bưu điện thì nhớ gửi thư bảo đảm. Là bởi vì trong những cái thư mà gửi Sở Thuế là cái gửi mà gửi gia hạn là quan trọng nhất. Là bởi vì Sở Thuế sẽ hỏi, nói là họ sẽ nói là họ không có nhận được, cho nên là họ coi như là mình không khai thuế. Thật sự là khi là mình gửi cái mẫu đó đi đó, mình gửi thư bảo đảm, không có cần chữ ký là cái tờ receipt đó, cái tờ mà chứng nhận đó, không có cần cái đó đã phải tốn tiền. Thì mình cứ gửi cái thư bảo đảm, rồi mình giữ cái tờ giấy mà bưu điện nó đưa cho mình là gửi bảo đảm, mình cứ giữ đó thôi, là bằng cớ của mình. Sở Thuế nhận được hay không mình không cần biết, nhưng mà mình gửi bằng cái đó là mình ok. Thì gửi cái đó nếu mà giấy tờ cũng kịp. Còn nếu mà quý vị có những công ty tập đoàn, chẳng hạn như corporation partnership hay là những công ty như vậy đó, thì quý vị cũng tìm cái mẫu xin gia hạn như vậy, mà cái mẫu đó là 7004. Thì gửi đi rồi, chị không có khai thuế, không khai thuế kịp, cho nên thi cũng gửi mấy cái mẫu gia hạn thì gửi đi rồi. Rồi nếu nếu mà mình gửi đi xong mà tới cái ngày khai thuế đó mình có cái có giấy tờ đầy đủ, mình vẫn khai bình thường không sao hết. Cái này mình gửi phòng hờ thôi, không sao hết trơn á. Rồi khi mà mình xin như vậy đó, họ cho gia hạn cho mình cho 6 tháng, tức là mình được tới giữa tháng 10, 15 tháng 10 để mà mình khai cho xong. Mà sau 15 tháng 10 mà không khai nữa là coi như không còn gì nữa đó nha, không xin thêm được nữa là hết rồi đó.
Dạ, mỗi năm xin được lần đúng không chị Thiên?
Một lần thôi, đúng rồi.
Dạ.
Đúng rồi. Còn riêng về thì biết là đa số là quý vị là ở vùng địa phương của mình ở Texas, nhưng mà bởi vì đài có ở xa đó, mình có thể vào đài để mà mình download xuống mình nghe những cái show cũ đó như Tuyền.
Yeah.
Thành thử ra có một số khán giả nói với Thi là người ở xa người ta cũng vô mạng, người ta download xuống người ta nghe. Cho nên nếu mà có như vậy đó thì là quý vị nằm ở Cali. Hồi đó mình có nói Cali là bởi vì mưa bão cho nên là được tới ngày 15 tháng 5 bạn chó. Bây giờ mới đây ở New York bị bão tuyết nhiều quá cho nên cho nên sở thuế cho New York được tới ngày 15 tháng 5 giống như Cali. Bây giờ chỉ có hai tỉnh bang đã được 15 tháng 5.
Vậy cũng đỡ ha. Tại vì gia hạn được dài thêm chút xíu nào thì đỡ cho người ta chút đó. Tại vì mỗi khi mà có những tai họa thì chính phủ cũng có cái sự uyển chuyển để mà thích nghi với lại người dân. Và cảm ơn Thi rất là nhiều. Bây giờ thêm một câu hỏi tiếp theo, đó là năm nay tôi đã khai thuế nhưng có khai trừ thuế hơi nhiều nên tôi cũng nơm nớp lo sợ. Sở thuế có bao lâu để chọn hồ sơ kiểm thuế, tức là audit?
Cái vấn đề trừ thuế đó thì đôi khi đó mình trừ có lý do chính đáng, hợp tình hợp lý thì cũng không có đến nỗi mình phải lo sợ đâu. Thường thường á là mình lo sợ là bởi vì mình có những cái món trừ mà mình không chắc là mình có được trừ hay nên trừ hay không á. Mà mình trừ nhiều quá thì cái đó là hơi lo. Nhưng mà nói đúng ra là sở thuế đó họ quanh năm suốt tháng, họ lúc nào, tại vì khi mà mình gửi cái hồ sơ thuế mình gửi đi đó thì nó vào cái hệ thống computer. Xong rồi nếu mình gửi và mình khai điện tử đó nha, chứ còn nếu mình gửi bưu điện thì phải chờ bưu điện nó chuyển tới, sở thuế mở ra, sở thuế sẽ bấm vào trong computer mình khai cái gì, họ bấm bằng tay đó. Mình gọi là data entry đó. Họ mình nói mình đi làm được 2000 tháng, quên 2000 năm đi, thì họ điền vào 2000, mình từng thuế cái gì họ cũng điền lên, họ điền bấm vào computer bằng tay đàng hoàng. Thì khi xong hết đó thì hệ thống computer nó có một cái program mà không biết tiếng Việt gọi là gì, nhưng mà họ đã làm sẵn, họ cài những cái program đặc biệt ở trong computer. Nếu mà mình trừ cái gì mà nó khác với đa số những người khác á, tại vì sở thuế nó có thu tập những cái dữ nó thu lại những cái dữ kiện. Ví dụ như mình có một cái tiệm giặt quần áo. Giặt quần áo đây là mình bỏ tiền lẻ vô mình trong máy mình giặt á.
Yeah.
Thì họ thu những cái dữ kiện đó từ cái nhiều cái chỗ giặt, tiệm giặt như vậy. Rồi họ biết là ví dụ như tiệm giặt đó thu vô được, không phải tiệm giặt đó mà nói trung bình đi, mình nói trung bình một cái tiệm giặt thu vô được 10.000 một tháng thì là cái tiền điện nước khoảng bao nhiêu. Tại vì máy giặt mà mình chạy càng nhiều thì nước tốn càng nhiều, điện càng nhiều. Mà mình tức là mình khai chừng đó tiền thì tiền thu nhập của mình á, rồi tiền điện nước họ chừng nó bao nhiêu thì nó mới hợp tình hợp lý. Thì họ thu những cái dữ kiện này của toàn quốc, xong rồi họ tính đi tính lại cộng trừ nhân chia làm sao đó ra cái số trung bình. Mà mình khai cái gì mà khác cái trung bình á, nhiều quá đó, khác xa quá đó, thì là cái computer nó mới đẩy hồ sơ mình ra. đẩy mình xưa mình ra để mà chuẩn bị để mà kiểm thuế đó. Nhưng mà còn qua một giai đoạn nữa là qua một cái nhóm chuyên môn, họ ngồi họ coi lại, họ coi lại bằng mắt, đó là người thường mình coi chứ không phải computer coi nữa. Họ coi coi có đáng để mà gửi thanh tra ra ngoài đó để mà gặp mọi người để mà kiểm thuế hay không. Thì bây giờ nói lại cái trường hợp mà cái câu hỏi này á, là trường thuế hơi nhiều. Nhưng mà nếu trường thuế không biết là cái lĩnh vực nào trường thuế hơi nhiều, nhưng mà chắc chắn là những cái gì mà khác trung bình á, thì là sẽ thuế hỏi thăm mình á. Còn ví dụ như là có những cái mà trung bình hay không trung bình không cần biết, nhưng mà đó là những cái lĩnh vực mà rất là nóng hổi đối với sở thuế, là rất là lúc nào cũng để ý là thứ nhất là mình khai như thế nào để mà mình lấy tiền trợ cấp, mình gọi là credit á. Mấy lần trước mình có nói nó như Tuyền, tức là ví dụ như mình giả bộ mình khai thu nhập mình lên chút thì sở thuế sẽ cho mình một số tiền gì đó, tiền trợ cấp thuế đó. Đã. Thì những cái đó sở thuế còn coi kỹ lắm luôn á. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là những người mà hay trừ, họ làm thương mại riêng hay là làm 1099 riêng, rồi mấy năm liên tục họ cái lỗ, ít nhất là khoảng chừng 3 năm trở lên, năm nào cũng cái lỗ chứ 3 năm như vậy, thì cái sở thuế họ cũng hỏi thăm sức khỏe mình đó. Còn cái nữa là mình hay cái này là dành cho những người có thương mại nha. Nếu mà họ có văn phòng và họ làm việc ở nhà, tức gọi là home office á, họ trừ tiền nhà, tiền điện, tiền nước á, với lại họ đi ra ngoài, họ gặp khách hàng, họ mời khách hàng đi ăn, họ trừ tiền ăn uống, tiền nhậu, tiền rượu, tiền bia rồi này kia đó. Những cái đó là sở thuế hỏi thăm sức khỏe liền, không có cần biết là mình có đúng với cái mức của trung bình hay không. Thì đại khái là như vậy. Nếu mà cái câu hỏi này dành cho những cái mục đó thì là cũng hơi lo. Sở thuế quanh năm suốt tháng thì họ lúc nào họ cũng computer nó cũng đẩy ra những cái mẫu thuế mà đáng nghi ngờ để mà đi coi hết á. Nhưng mà họ chỉ có 3 năm thôi nha như Tuyền. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình khai thuế cho năm 2022 và mình khai ngày 18 tháng 4 năm 2023, thì sở thuế có 3 năm, tức là họ có tới 18 tháng 4 năm 2026 để họ kiểm thuế mình. Nếu mà sau 3 năm mà mình không nghe, thường là 2 năm mà mình không nghe gì hết là mình yên tâm rồi.
Tôi cũng cấp bảo hồ sơ thuế đó đó hả?
Đúng rồi, cho nên là cái năm cuối cùng á, sở thuế không có chờ sát bán đâu. Họ dành một năm cuối cùng để mà họ kiểm thuế mình, rồi còn mình còn cự, rồi mình không đồng ý, rồi qua lại, rồi lâu lắm, cho nên là họ dành năm cuối cùng. Thì coi như năm 2025, 2025 là quý vị yên tâm rồi.
Như vậy là từ hồi nào đến giờ là họ sẽ cho cái hồ sơ của mình là được trong vòng 3 năm, hay là họ có thể thay đổi thời gian theo những, họ có bao giờ thay đổi thời gian không chị? Ví dụ như năm tới có thể là 4 năm hay là 2 năm, ví dụ vậy, hay là hồi nào đến giờ chỉ là 3 năm?
Hồi nào, đây là cái này là luật, cái này là luật, cho nên là quốc hội ra cái luật này, cho nên sở thuế không có được quyền đổi, trừ khi nào quốc hội đổi thôi. Thì hồi nào giờ là 3 năm, nhưng đó là bình thường thôi nha như Tuyền. Nếu mà vì lý do nào đó, ví dụ như tôi nói bây giờ mình hay, ví dụ mình đầu tư chứng khoán, thì mình nhận được cái mẫu 1099 mà mình bán stock á, mình bán cổ phiếu á. Thì cái mình quên, mình không biết là mình nhận được cái mẫu đó, mình không nhận được, nhưng mà mình quên là mình có bán cổ phiếu. Thì sở thuế trước khi mà nó kiểm thuế mình, nó đã biết mình không khai cái này rồi, là bởi vì họ cũng nhận được cái mẫu đó y chang như mình vậy đó, chỉ có là mình bị hư từ, bị thất lạc, mình để đâu mất thì thôi, chứ còn sở thuế có nhận được. Khi mà họ nhận được là họ biết ngay là mình không khai cái số tiền bán cổ phiếu hay là hay là gì đó đó, đại khái là họ biết. Dạ. Nếu mà cái tiền mà mình không khai á, mình quên khai đó, mà nó 25% trở lên, tức là ví dụ mình nói cho nó dễ nha, ví dụ như tiền thu nhập của mình là 100.000, hơi nhiều ha, 100.000, nhưng mà 25% là 25.000, thì nếu mà khoảng chừng 25% cái tiền thu nhập của mình mà mình không, mình quên, mình không cài đó, thì tự động nha, tự động sổ thuế nó tăng cái thời gian nó lên thành 6 năm chứ không phải 3 năm nữa. Cái đó là lỗi mình, chứ không phải là lỗi sổ thuế, lỗi mình. Thì lên thành 6 năm mình phải chờ 6 năm mình mới yên tâm được.
Vâng, cảm ơn đại thi rất là nhiều với câu hỏi vừa rồi. Bây giờ còn một câu hỏi khác trong chương trình nữa. Đó là tôi còn nợ sở thuế 8.000 đô cho năm 2015. Sở thuế có bao lâu để bắt tôi phải thanh toán số tiền thiếu thuế này? Mời đại thi tư vấn dùm câu hỏi này ạ. Tức là cách đây 7 năm ha, 7 năm hơn.
7 năm rồi. Hồi nãy là mình nói về cái vấn đề là kiểm thuế nha, là audit đó nha. Yeah. Tức là họ chưa đòi tiền mình hết trơn á, họ tức là mình khai thuế, họ sẽ audit mình coi mình khai đúng, khai sai, khai thiếu, khai dư gì gì đó, thì họ có 3 năm hoặc là 6 năm như nãy tôi nói. Còn quên nữa, để tôi quay lại cái vấn đề đó chút xíu. Còn nếu như mà họ biết chắc là mình gian và họ có bằng cớ là mình khai thuế gian á, thì họ không có giới hạn nha quý vị. Tức là họ muốn lôi cái hồ sơ đó ra bất cứ lúc nào, 10 năm, 20 năm gì đó tùy quyền họ, không, họ không có bị giới hạn gì hết. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề là không phải là kiểm thuế mà là thuế xong xuôi hết rồi mà cái này là mình thiếu. Thì sở thuế có 10 năm để mà thu cái tiền thuế đó. Ví dụ bây giờ năm 2015, bây giờ 2023 là 8 năm rồi, còn 2 năm nữa nếu mà sở thuế họ không có kiếm mình, hoặc là họ không có hù dọa, không có hâm siết tài sản mình, không làm gì trơn, mà họ tại vì họ rất là bận, hay là nhiều khi cái vì lý do gì đó mà họ quên, họ không quên đâu, nhưng mà vì lý do gì đó đó, tại sao mà 2015 cái này là hơi cũ mà họ chưa đòi mình xong, thì 2020 nãy tôi nói là 2025, 2 năm nữa là coi như là sở thuế không có đòi được nữa. Nhưng mà họ khôn lắm, họ không có để cho hụt đâu. Bởi vì trong sở thuế đó, họ canh những cái hồ sơ, nhất là về phía mà phía bên xíu nợ thuế đó, chứ còn phía bên kiểm thuế đó, thì là nếu mà hụt thì thôi, tức là họ có 3 năm để mà họ audit mình. Mà họ làm không kịp thì thôi không sao, chứ mà có vấn đề mà chắc chắn là mình thiếu nợ thuế rồi mình không trả đó, thì họ coi kỹ cái này lắm, họ không có để mà sơ sót đâu. Thì có thể là cái năm cuối cùng á, là họ nghĩa là ráo riết á để mà họ thu cái này. Thường thường là họ gửi cho mình coi hồi nãy thì quên nói cái vấn đề mà audit thuế á, thì họ sẽ gửi cho mình cái lá thư, họ cho biết rằng là hồ sơ của mình họ đã lôi ra để mà họ kiểm thuế, thì họ sẽ gửi cho mình cái lá thư nó mang cái số là 2205. Quý vị coi trên góc phía trên phía bên phải đó thì sẽ có cái lá thư đó. Còn nếu họ nghi ngờ mình không có có những cái như nãy tôi nói, ví dụ là cái tiền mà mình bán cổ phiếu đó, yeah, mình quên cái đó, không phải là cũng đó là cũng một dạng kiểm thuế, nhưng mà họ không có kiểm mấy cái khác, họ chỉ biết là chắc chắn là mình thiếu cái đó, mình không khai, thì họ gửi cho mình lá thư, họ bảo là họ đã khai cho mình rồi, và họ đây là cái gửi cho mình cái bill, đây là cái số tiền thuế mình thiếu. Như vậy thì cũng khỏe, là bởi vì họ không có lôi những cái khác ra để họ kiểm, họ chỉ kiểm cái phần thiếu thôi. Thì cái lá thư đó khác nha, cái lá thư đó là 531, thứ 5, số 3 với số 1 đó, là cái lá thư để cho mình biết là theo hồ sơ của họ là mình thiếu, chứ không phải là kiểm thuế. Bây giờ quay lại cái vấn đề mà thiếu thuế thì họ có 10 năm. Thì khi mà họ gửi thư cho mình á, họ theo thứ tự lắm, tại cái này là luật bắt. Họ theo thứ tự là cái thư đầu tiên họ gửi cho mình á, là đây là số tiền mình thiếu, thì cái đó là cái lá thư đó, nó có cái số là CP, tức là cơm phở đó, CP14, cho biết là đây là số tiền mình thiếu. Xong rồi họ cho mình thời gian để mình trả, hoặc mình liên lạc với họ. Ví dụ mình trả rồi mà họ không nhận được cái gì đó, mình cứ nói chuyện với họ một thời gian qua lại mà họ không thấy gì á, thì bắt đầu đó họ mới gửi cho mình cái mẫu CP501. Khi mà nhận những cái mẫu thư mà bắt đầu thì số 5, tức là 500 mấy đó, là quý vị nên để ý một chút nha, cái này rất rất là quan trọng. Cái CP501 đó là lá thư đầu tiên để cảnh báo cho mình trả đi nha, không thôi là tụi tôi bắt đầu thủ tục mà siết tài sản. Rồi không thấy mình nói gì, cái họ gửi cho mình lá thư tới là 503, CP503, đó là lá thư thứ nhì. Xong rồi lá thư cuối cùng, lá thư thứ ba mà cũng là lá thư cuối cùng là CP504. Họ cho biết thẳng luôn, đây là lá thư cuối cùng và chúng tôi sẽ bắt đầu siết tài sản. Họ siết tài sản cái lá thư cuối cùng họ gửi bằng thư bảo đảm, chứ họ không gửi thư thường nữa, chắc chắn để mình nhận được. Rồi khi họ siết nhà băng, nhiều khi họ không báo cho mình biết, tự nhiên cái mình ra nhà băng. Ví dụ như bây giờ trong cái tài khoản trong nhà băng của mình có được 10.000 đô mà mình thiếu thuế có 8.000, tức là mình còn dư 2.000 để mình xài. Nhưng mà khi mình vô nhà băng á, mình lấy tiền á, mình lấy 500 và 300 xài cũng không được luôn, tại khi mà sở thuế nó đụng vô đó là tự động cái nhà băng á, nó đóng băng á, tức là nó freeze lại, nó không cho mình bỏ tiền vô lấy tiền ra, không làm được gì hết trơn á. Dù là mình thiếu chẳng có bao nhiêu, mình dư sức để mà mình, nhưng mà nó không bao giờ, sở thuế họ không bao giờ lấy vừa đúng cái số đó trong nhà băng mình đâu, họ siết là họ siết hết. Rồi họ làm như vậy là để cho mình phải gọi họ, bây giờ mình nói là mình sẽ trả liền, thì như vậy họ mới bảo nhà băng là đừng có freeze nữa, đừng cho mình lấy tiền ra mình trả. Chứ còn mà họ không có lấy vừa đúng số tiền đó, cái đó là cái đầu tiên mà họ làm lẹ mà không báo gì hết trơn á. Còn nếu mà họ lấy chưa đủ, họ sẽ làm những chuyện khác nữa, chẳng hạn như siết xe, siết nhà, cái này cái kia đó, thì cái số 8.000 này thật sự ra nó không có bao nhiêu, cho nên nhưng mà sở thuế sẽ đòi nha, không có bỏ qua đâu, có cộng tiền lời, tiền lãi suất á, tiền phạt, tiền lãi suất đồ vô, cho nên từ từ rồi cũng sẽ lên á. Thì cái lá thư mà quý vị nhớ nha, nhớ nha, lá thư 504, CP504 nó quan trọng vô cùng, là họ bắt đầu họ siết tài sản mình đó. Cho nên là nếu mà nhận được lá thư đó là gọi sở thuế ngay để mà giải quyết liền. Nếu mà không có đủ tiền trả thì mình xin họ cho mình trả góp, chứ đừng có bao giờ mà cái lá thư 504 đến mà quý vị làm lơ được đâu nha. Quan trọng, cái lá thư đó quan trọng lắm á.
Chắc sau chương trình này bà con mà thấy lá thư nào mà năm không mấy là bắt đầu để ý dữ ha.
Đúng rồi.
Thật ra nếu mình không làm việc với những người thanh tra sở thuế hay là hiểu biết về thuế như thế này thì mình đâu có biết tầm quan trọng của mỗi cái coding, của mỗi cái number nó như vậy đâu, đúng không?
Đúng rồi. Dạ, tại mình nghĩ thư là thư thôi chứ mình đâu có nghĩ cái nào, mình nghĩ cái nào nó cũng giống cái nào nó cũng hâm là nó sẽ nó hâm dọa mình thì... Đúng rồi.
Đấy, cảm ơn Đài Thi rất là nhiều đã bỏ thời gian đến với chương trình để mà chia sẻ. Thì chúng ta cũng học được rất là nhiều điều từ nhân viên sở thuế. Mà như tôi nghĩ rằng là chương trình này nhá, không những là nó giúp ích cho cộng đồng, cho những người quan tâm đến vấn đề thuế, và nó cũng giúp ích cho sở thuế nữa chị. Bởi vì khi mà người dân có thể hiểu nhiều thì người dân sẽ góp một cái phần nào đó cải thiện cái sự thiếu hiểu biết của mình đi, thì sở thuế cũng đỡ nhức đầu lắm, đúng không?
Đúng rồi, và họ muốn như vậy. Họ muốn, cho nên là họ lúc nào họ cũng sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của mình. Chỉ có điều là thứ nhất là họ không nói tiếng Việt, thứ nhì là những người mà có trả lời được tiếng Việt đi nữa, họ không có đủ cái kiến thức để mà giải thích cho mình tường tận những cái điều mình muốn á. Cho nên rốt cuộc rồi đó, nó có nhiều lắm, tiếng Anh họ cũng có rất là nhiều, nhưng mà khó hiểu lắm, đọc rất là nhiều không hiểu hết đâu. Nhưng mà họ rất muốn, nếu như Tuyền thì nói đúng là họ rất muốn mình hiểu để mình làm cho đúng.
Ngay cả tiếng Việt cũng vậy, những cái văn bản bằng tiếng Việt, như Tuyền lấy ví dụ đi, ví dụ như là nó nửa trang hay một trang hay hai trang, mình đọc xong mình còn nhớ ngay lập tức, đúng không, đối với những người có khiếu đọc. Nhưng mà nếu mà cái văn bản nó dài quá mà đôi lúc mình đọc xong đó là mình phải có thì giờ để mình nghiền ngẫm, mình gói gọn lại những cái detail, những cái chi tiết, những cái summary của nó mình mới nhớ. Đó là ngay cả ngôn ngữ của mẹ đẻ của mình còn cần phải như vậy nữa, đúng không Thi? Cũng như là tiếng Anh là cái ngôn ngữ thứ nhì của mình. Cho nên cảm ơn Đài Thi rất là nhiều đã giúp cho cộng đồng chúng ta hiểu hơn, hiểu dễ hơn những vấn đề về thuế, những điều cần biết về thuế. Như Tuyền chúc Đài Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui, và mời quý thính giả đón nghe chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ với Đài Thi vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30 nha quý vị. Và cảm ơn Đài Thi nhiều nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền. Xin chào, mến chào Như Tuyền và mến chào quý vị khán giả khắp mọi nơi nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị.